Chúng ta có ai có cái nghi tương tự như vậy không? Chắc là cũng có, đúng không? Ở đây chúng ta thấy một Phật tử nói rằng muốn hiểu rõ hơn về luật nhân quả, mà đặc biệt đây là trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn thứ 215, nói về công đức trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong kinh nói rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào gặp lúc khổ nạn, như là gặp nạn nước, nạn lửa, rồi nạn gông cùm xiềng xích, vân vân, như trong kinh chúng ta thường tụng hàng ngày. Những chúng sinh kia nếu gặp nạn mà nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được thoát khỏi các tai nạn kia. Ở đây Phật tử nói rằng có nghi rằng là có mâu thuẫn với luật nhân quả hay không? Mâu thuẫn hay không? Vì Phật tử này dẫn chứng là đến như ngay như Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhấn đến là cả Đức Phật vẫn còn phải chịu quả báo và chịu sự chi phối của nhân quả. Vậy tại sao chúng sinh bình thường lại có thể được cứu khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát? Một câu hỏi cũng khá là sâu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ở trong kinh chúng ta học Phật, ở trong kinh Phật phải có cả phải có lý và sự. Thế nào là lý và thế nào là sự? Lý ở đây nói rằng là gì? Nếu chúng sinh gặp tai nạn nguy cấp, sợ hãi như là lửa cháy, nước trôi, nhấn đến giặc cướp, nhấn đến quỷ thần, dược xoa la sát, cùm beo, xài lang, thú dữ rắn rết, vân vân, nhấn đến cho là nạn giam cầm tù tội. Chúng ta nhớ nhé, phải nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì mới thoát khỏi được những nạn ấy. Đây nói về lý là gì? Là phải nhất tâm thoát khỏi những tai nạn ấy. Thoát khỏi ở đây chúng ta phải hiểu rằng có thể là thoát khỏi ngay cái nạn ngay trong kiếp này, nhưng cũng có thể thoát tai nạn ở trong muôn vàn kiếp sau. Thế nào là muôn vàn kiếp sau? Tức là khi họ nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cái thân thể của họ có thể vẫn bị nước lớn cuốn trôi và lửa dữ đốt cháy ngay ở cái kiếp này, cái thân thể này. Nhưng cái tâm thức của họ, khi họ nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, họ không còn sợ hãi nữa, không còn đau khổ nữa và không còn phiền não nữa. Cho nên ngay trong lúc họ không sợ hãi, không đau khổ, không phiền não, không sợ sệt đấy, thì tâm thể của họ hòa quang đồng trần, gọi là tuy hai mà một, hòa hợp với nhau giữa tâm thức của nạn nhân đấy với tâm thức thanh tịnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ngay trong lúc ấy thần thức của họ liền được siêu sinh tịnh độ, liền được sinh về cõi Phật. Vì vậy mà họ không còn gì khổ não một chút xíu nào nữa, họ không còn phải bị đau khổ. Cho dù cái tấm thân đi có mất đi, nhưng chỉ là mất cái tấm thân gì, cái tấm thân nhục thể do cha mẹ sinh ra mà thôi. Còn cái quan trọng nhất ở bên trong đó là tàng thức A Lại Da của họ đã trở về với bản thể thanh tịnh, trở về với cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà khi trì niệm gì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy, như vậy là nói về về lý là họ không còn bị tất cả những nạn nước, nạn lửa, nước không thể đốt cháy được công đức không thể cuốn trôi được công đức, lửa không thể đốt cháy được công đức, quỷ thần cũng không thể khiến cho họ mất đi công đức trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Thậm chí ở trong lao ngục cũng không thể làm cho họ nao núng và đau khổ. Và cái điều đó, chúng ta nếu ai đọc về Ngài Hư Vân tự truyện, chúng ta thấy Ngài Hư Vân bị nhốt ở trong tù gần 4 năm trời, nhưng không có một niệm tâm nào Ngài khởi ra là gì? Là đau khổ, là lo lắng, là buồn phiền, là sợ sệt. Ngược lại, ở trong tù Ngài lại đi chăm sóc những người ở trong tù, thậm chí là gì? Cảm hóa được cả những cái thành phần gọi là khó cảm hóa nhất ở trong lao ngục, đó là các đại ca xã hội đen ở trong đó. Nói nôm na là danh từ dễ hiểu bây giờ, các đại ca xã hội đen bị bắt, bị đi tù ở trong đó, và ở trong tù nhé, họ cũng có đại ca các quý vị, chứ đừng có tưởng là ngoài xã hội mới có, trong tù cũng có. Khi Ngài Hư Vân mới bị nhốt vào tù, chúng ta đọc cái quyển Hư Vân tự truyện thấy, cái hội tù nó đến đây, nó đánh Ngài. Nó đánh Ngài thừa sống thiếu chết. Tuy thân thể thì ai cũng đau đớn như nhau, nhưng tâm thức của Ngài không một chút gì dao động, không một chút thù hận, không một chút sợ sệt, không một chút gì khuất phục trước cái ác ấy. Cho nên á, qua trải qua mấy ngày như thế, tướng cướp đánh Ngài đến thì còn cướp quản tù ở trong đó, cái hội tù ở trong đó đánh Ngài đến nỗi thừa sống thiếu chết, nhưng mà thấy thì Ngài vẫn an nhiên, nét mặt không thay đổi, không hận thù, không sợ sệt. Cho nên nó mới gì, nó mới đến, nó gì, nó mới hỏi Ngài, thì nhân đó Ngài mới gì, mới giáo hóa cho nó. Khi mà được Ngài giáo hóa thì cái những cái vị tù cầm đầu ở trong cái hội tù ở trong đó đã quy phục Ngài, thì tất tần tật những tù tội nhân ở trong, những tù nhân ở trong cái lao ngục ấy, ngục lớn ngục nhỏ, đều xin quy y với Ngài. Chúng ta thấy đây là thân ở trong tù nhưng tâm không bị cái khổ của cảnh ngục tù chi phối. Còn chúng ta nếu mà không may mà đi tù, xem chúng ta có sướng không? Không may mà đi tù có sướng không? Thầy không nói là chúng ta, nói là không may gia đình chúng ta có người thân ốm thôi, chúng ta có vui được không? Không. Nếu không may trong gia đình, trong dòng họ của chúng ta, thầy nói là không may nhé, có ai đó mà vướng vào lao lý pháp luật mà bị xử đi tù đi đày, chúng ta có vui không?
Không.
Nhưng mà đối với những người mà học Phật và tu Phật đến cái đạt đến cái trạng thái gọi là vạn pháp giai không, tự tính giống lặng ấy, thì họ không có một chút nào là dao động, không có chút nào về lo lắng, sợ sệt, phiền não vân vân cả. Đó. Cho nên Ngài Hư Vân tuy thân ở trong tù nhưng mà lại làm gì? Lại làm Phật sự như là ở bên ngoài vậy, thậm chí là còn hơn thế nữa. Đó. Cho nên nói chúng ta học Phật về có gì? Có lý, có sự, lý sự viên dung như thế mới không bị vướng mắc bởi gì? Bởi lòng nghi của phàm phu chúng ta vậy. Phật tử này đọc kinh Phật mà thấy còn nghi, điều đó cũng không thể trách được. Vì sao? Vì chúng ta thì là phàm phu học đạo, mà phàm phu học đạo thì thường là gì? Mắc vào gì? Kiến văn giác chi. À, kiến là gì? Cái thấy của phàm phu chúng ta. Văn là gì? Cái nghe của phàm phu chúng ta. Giác là gì? Là cái gì? Cái sự hiểu biết mà chúng ta cho rằng đi, cho là giác ngộ. Đối với phàm phu chúng ta, tri thức là gì? Là tri thức, là cũng là sự hiểu biết. Nhưng sự hiểu biết gì? Sự hiểu biết ở bên trong. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta cũng chỉ đạt đến cái cảnh giới của phàm phu, do sở học, sở văn, tức là nghe mà thành tựu. Cho nên nếu mà không được các bậc thiền trí thức khai thị, các bậc thiền trí thức chỉ bảo, thì chúng ta rất dễ bị lầm đường lạc lối trong quá trình tu tập là như thế. Hay trong quá trình gì học đạo mà chúng ta không được bậc thiền trí thức khai ngộ cho, chúng ta có thể là lầm đường lạc lối, hoặc có thể là khoái thất bồ đề tâm. Đó. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta thấy đến như, thậm chí đến như hàng gì, hàng A-la-hán còn chưa trụ được gì ở trong cái địa vị bất thoái chuyển cơ mà. A-la-hán còn có thể gì thoái chuyển bồ đề tâm, mà chỉ có hàng Bồ-Tát gọi là từ thất địa trở lên mới gì, mới chứng được cái quả vị bất thoái chuyển. Còn từ lục địa trở xuống vẫn có thể bị thoái chuyển gì như thường, huống chi là phàm phu chúng ta học đạo. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới học Phật phải hiểu được cả lý và sự. Lý sự phải viên dung thì chúng ta mới ổn được, không có là nguy. Vì vậy mà ở đây xét về lý thì chúng ta thấy những người gặp những tai nạn nguy cấp sợ hãi mà nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Ngài độ cho thoát khỏi những khổ ấy. Thì trường hợp này có thể họ ở trong lửa dữ đang cháy. Ví dụ thầy lấy một cái ví dụ, đang ở trong nhà chung cư chẳng hạn. Cái nhà chung cư mà ở trên tầng 40, 50 mà cháy từ dưới cháy lên, không có cách chi để thoát. Thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì? Là chết. Nhưng một người chết, nhiều người chết trong sự sợ hãi, lo lắng, thì cái tâm thức của họ lúc đó là đau khổ, lo lắng, sợ sệt, đương nhiên là đi gì? Đi xuống. Còn một người chết trong cái tâm thái là gì? Là biết rằng cuộc đời là vô thường, vạn pháp vốn giai không, có sinh ắt có gì? Có diệt. Cho nên họ lúc đó là gì? Nhất tâm họ niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát trong vòng 1, 2, 3 đến 5 phút thôi. Một lòng một dạ trí thành trí kính như vậy, cho dù họ mất tấm thân này, nhưng pháp thân của họ là gì? Là bất diệt, bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai. Như trong tâm kinh Bát Nhã chúng ta thường đọc hàng ngày rồi, đó, thường tụng hàng ngày. Đó. Cho nên ở đây xét về lý, chúng ta phải xét về cả gì? Cả lý sự như thế thì mới không làm gì ba đời chư Phật oan. Cho nên ở cái học Phật như kiểu này, người ta nói gì? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, là như thế. Nếu mà y vào kinh này mà nói nghĩa thì mình lại nói rằng, bạch thầy, tại sao những người đi tù đi tội đó là gì? Cái nhân của họ giết người, cướp của, buôn bán hàng quốc cấm, tham ô hối lộ vân vân, thì họ bị pháp luật xử là đi tù. Nếu nay mà họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà thoát hết khỏi cái tội ấy, thì có phải rằng nhân quả bất minh hay sao? Có tội thì họ phải trả chứ, tại sao nay họ vào trong tù họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà họ gì? Họ được hết tội, họ được tha bổng. Chúng ta thấy nếu vào trong tù mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ví dụ họ bị tù chung thân, họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái thân thể của họ có được thả ra trong nay mai không? Không. Không thả ra trong nay mai. Đấy là về gì? Về sự. Họ không thể được thả ra vì nhân quả. Anh giết người, anh phạm tội, bị phán tù chung thân hay phán tội tử hình, thì đương nhiên anh vẫn phải chịu thi hành hết cái án ấy. Đấy là về lý. Nhưng còn về sự, nếu người tù ấy ở trong tù họ thấy thì họ biết ăn năn hối cải, một lòng một dạ trí thành trí kính, trì niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, họ không nghĩ đến bất cứ một cái điều gì khác nữa, cho dù thân họ ở trong tù nhưng mà tâm của họ gì? Dạo cảnh giới tịnh độ khắp mười phương cõi Phật, không bị khổ sở, không bị phiền não. Nhưng mà để đạt được, niệm được cái cảnh giới đó thì không phải là bình thường nữa, các quý vị. Nhưng mà dù sao, ở trong tù, nếu mà họ biết tu, biết học, biết niệm, thì họ sẽ không đau khổ. Có một cái lá thư của một tù nhân ở trong nhà tù Thanh Hóa, gửi thầy cách đây mấy tháng. Hình như là phòng thông tin nhà chùa có đăng lên ở trên cái website của nhà chùa rồi thì phải. Ý nói rằng một tội nhân ấy ở trong tù, may mắn thay, không biết bằng cái duyên nào đó, vị này cầm một cái quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do thầy hội tập và đạo tràng chúng ta đang đọc tụng bây giờ đó. Và vị này ngày đêm đọc tụng và nghiên cứu, và thậm chí ở trong tù mà người ta học kia, học thuộc lòng kinh Địa Tạng. Và điều quan trọng là người ta nhận ra những cái sai lầm, những cái tội lỗi trước đây người ta làm, người ta một lòng một dạ ăn năn sám hối, và người ta thì trở thành một người tốt ngay khi còn ở trong tù. Không chỉ như vậy mà còn khuyên các bạn tù thì cùng học kinh Địa Tạng. Ở trong đấy thì không được nghe giảng, không được nghe giảng, cho nên cùng đọc kinh Địa Tạng, một quyển kinh cứ truyền tay nhau như thế. Xong rồi không biết sau này có thỉnh được, hình như một lần là các vị nhà mình cũng gửi kinh vào trong đó, nhưng không biết quản giáo họ có cho không. Đó. Chúng ta thấy ở trong tù mà giác ngộ, và có thể nói là đọc cái lá thư đấy, nhiều người sẽ phải khóc, sẽ phải rơi nước mắt. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, đấy là gì? Thân còn ở trong thì lao, nhưng mà tâm đã ra khỏi đi, khỏi lao vậy. Còn chúng ta thân ở ngoài, ngoài đời, ở ngoài lao, nhưng rất nhiều người tâm lại ở trong gì? Trong lao tù. Bằng chứng ấy thầy cũng gặp rất nhiều. Nhiều Phật tử đến chùa nói với thầy là bạch thầy, con khổ lắm, con không muốn sống nữa. Hỏi vì sao mà không muốn sống? Chồng của con suốt ngày say xỉn rượu chè, cờ bạc, gái gú, đi thâu đêm suốt sáng, về lúc nào lại chửi con, lại mắng con, lại đánh con. Chưa hết thầy ạ, con của con, đứa con trai thì suốt ngày cá độ rượu chè cờ bạc, thua thì về thì có cái gì nó bán hết sạch. Bố cũng vậy mà con cũng thế. Không chỉ chồng đánh con mà con trai của con thì cũng đánh con. Chưa hết thầy ạ, có đứa con gái tưởng rằng gì nó ngoan, nhưng bắn một cái lại bảo là gì dính vào pháp luật, cho nên con lại chẳng thiết sống nữa. Thầy bảo là thôi thì cái nghiệp như thế thì ráng mà tụng kinh mà niệm Phật đi cho nó bớt khổ. Bảo tụng làm sao được thầy, con cứ cầm quyển kinh Địa Tạng lên thì nước mắt nó lại cứ thế là tuôn ra, không thể nào mà nhìn thấy chữ để mà đọc. Khổ chưa? Thực sự là thân ở ngoài lao, nhưng tâm ở trong gì? Trong lao vậy. Không thể khởi được cái tâm để học Phật, không thể khởi được cái tâm để tụng kinh nữa. Nó khổ quá. Đó. Đây cũng gì? Nếu xét về nhân quả thì cũng không sai vậy. Vì sao? Vì đây chính là gì? Nhân ở đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước đã từng tạo tác vô số những việc ác. Ở trong Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng nói là gì? Nợ chồng nợ con, cho nên bây giờ thì phải làm vợ làm mẹ để mà trả nợ kiếp trước vậy. Khổ thế đấy. Có rất nhiều những câu chuyện nhân quả như thế, chúng ta tìm mà đọc mà xem. Còn ở đây, chúng ta thấy là những người mà cho dù là tù tội hay là gì, hay là gặp những nạn nước, nạn lửa, nạn thú dữ vân vân như trong kinh Pháp Hoa Phật dạy, mà niệm được danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta phải hiểu rằng những người đó là gì? Có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo, đặc biệt là với Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên đến lúc thì tai nạn nguy cấp sợ hãi ấy mới khởi được cái câu gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị cứ nghĩ đi. Tất cả chúng ta học Phật ở ngồi đây cũng như những vị đang xem trực tuyến. Mỗi khi chúng ta bệnh, chúng ta khổ, chúng ta niệm Phật hay là chúng ta than thân trách phận là nhiều? Nào, các vị nghĩ xem. Mà mỗi khi gặp những tai nạn nguy cấp như vậy, ví dụ như đang đi trên đường, một chiếc xe, nó thì nó mất thắng, nó mất phanh à, nó lao thẳng vào mình, lúc đó mình có niệm Quan Âm được không? Hay là mình gì? Mình ối giời ơi! Đấy, quan trọng là cái đó các quý vị. Nếu lúc đấy mình ối giời ơi, hoàn toàn khác. Nếu như mình gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lại là một gì? Một việc hoàn toàn khác. Giống như năm 2010-11 gì đó, trên chùa Tản Viên khánh thành cái ngôi Tam Bảo, chùa Tản Viên, ngôi chính điện đó, Đại Hùng Bảo Điện đó. Thầy cũng nói sơ sơ một lần, hôm nay nhắc qua một tí. Có một đoàn Phật tử 9 người đi cái xe ô tô, cái xe ô tô 7 người nhưng mà đi 9 người trên xe. Thì cái chú lái xe ra ngay sân Tây này này, Phật tử sân Tây này này, ở ngay chỗ phố Chùa Trì, cầu Trì. Không biết là trong pháp hội này có một trong 9 người đó không, thì không biết. Nhưng mà đấy, trong cái đợt đấy, thì cái chú mà lái xe, vợ thì bảo đi nhưng mà chú cứ phân phổi là không muốn đi, muốn lúc không, muốn lại không. Nhưng mà do vợ mới mua xe ô tô cho chồng cho nên là chồng gì? Thôi thì cũng lái chở vợ với lại các bạn bè của vợ đi. Thế là 9 người, cả lái xe, 9 người trên cái xe. Mà ngày xưa đường đất chứ không có đường bê tông, thầy mới múc cái đường đất. Đi lên dự khánh thành. Thì chú vì không muốn đi cho nên là cứ phâm phổi suốt trên đường. Đến lúc ăn cơm, mọi người đi ăn cơm á, chú ấy không ăn mà cứ phâm phổi mọi người. Mọi người đang ăn cơm thì chú cứ ra là mắng vợ xây xơi chứ. Đó. Muốn về sớm, chắc không biết có hẹn hò gì đó. Thế là ăn chia xong á, thì nghe chú ấy cáu ẩm lên thì mọi người thì cũng trèo lên xe về. Về thì vừa xuống được cái dốc dài các quý vị. Không hiểu thế nào thì chắc là đi nó cũng chưa quen. Cho nên là đi số 4, số 5 gì đó. Hoặc là đi cái số gì, cái số cao nhất. Mà đi số cao nhất thì chúng ta biết đi đường rừng ấy, là phải đi về số gì? Số 1 hoặc số 2. Theo kinh nghiệm lái xe thì lên số nào thì phải gì? Phải xuống số đấy. Vì đây bò lên dốc bằng số 1 thì đi xuống, mà đi số 1 để cho nó cài lại. Nó kìm xe lại, tức là cà phanh bằng gì? Phanh bằng số. Nhưng mà chắc là đi số to. Phanh từ trên phanh xuống thì nó đỏ má phanh lên nó mới không ăn. Thế lúc đó mới cuống lên mới vào số thì không vào được nữa vì cái đồng tốc nó không gì? Không đều nhau, không thể vào được. Đó. Cho nên bây giờ lúc đó là mất phanh rồi và nói là xe mất lái rồi. Bắt đầu xuống hết chân dốc cái dài một cái kêu xe mất lái rồi. Thì bắt đầu đánh xuống cái cua ngoặt bên tay trái đó, các Phật tử lên chùa Tản Viên đó. Bắt đầu là mấy người ở trong xe đó, người thì khóc, người thì ôi giời ơi. Nhưng may trong đó có một người là Phật tử thuần thành, thường tụng kinh Phổ Môn. Cho nên lúc đó may mà nhớ ra mà khuyên mọi người, tất cả hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Và vị này niệm được vài câu, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xin hãy cứu con, cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xin hãy cứu con. Niệm được vài ba câu như thế, thì cái xe từ cái cua ngoặt đó đi xuống cái hết cái... À, đường gốc cua đó nó khoảng độ tầm 50 mét. Thì chúng ta biết xe nó đi mất thắng, nó chạy nhanh như vậy thì 50 mét, niệm vài câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế là xe bắt đầu thì lật ngửa lên và trôi xuống, vướng một cái cây chỉ bằng ngón chân cái thôi. Mà chúng ta nghĩ rằng cả cái lực xe nó trôi như thế, lật ngửa ra mà trôi như thế, vướng một cái ngón chân cái, lơ lửng cứ đung đưa đung đưa. Chỉ cần một chút xíu thôi là gì? Xuống cái vực khoảng độ 300 mét. Cái vực đó khoảng 300 mét. Thì chắc chắn cả 9 người sẽ không còn nhận ra thân thể của người nào với người nào, chứ đừng nói là sống. Đó. Xe lật ngửa lên rồi, lật ngửa bốn bánh chồng lên trời, đến đó vướng vào cái cây đúng bằng ngoắn chân cái thì thôi. Mà chiếc xe nó dừng lại ở trên cái bờ vực cứ lùng liềng này. Mà thầy phải cho cái xe tải xuống để mắc cái cáp vào, để quấn cái xe vào không có sợ nó đổ. Người mới chui ra. Hôm đó mọi người được một cái bài học. Bài học về mọi người mới nói là lần sau á, mà đi chùa Tản Viên á, thành tâm thì mới đi. Không thành tâm thì đừng có gì, đừng có đi. Đã đi lễ Phật thì phải thành tâm. Mà không thành tâm thì thôi ở nhà, đi làm cái gì. Đặc biệt là đi những cái cung đường gì, rừng núi nó nguy hiểm như vậy. Cho nên là từ đó đến nay thầy hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện lớn ở trên đấy. Vì sao? Vì rất sợ cái đường xá nó không được an toàn như ở dưới này. Đấy. Cái đợt qua cái đợt đó thấy là cũng sợ về cái an toàn giao thông cho bà con Phật tử chúng ta lên lễ trên đó. Cho nên tổ chức các sự kiện trên đó cũng hạn chế tối đa đông người. Là nơi tu tập thôi, nơi hoằng pháp vừa vừa thôi. Cho tổ chức cái gì trên đó bao giờ các Phật tử cứ xuống hết, không còn một người nào nữa thì thầy mới thở phào. Mới yên lòng. Lo lắm chứ, từ ngày đấy là lo lắng lắm. Bởi vì cái đường xá giao thông nó nguy hiểm. Mà toàn những Phật tử đi chùa là những đệ tử của mình, là những Phật tử của mình, cũng như người thân của mình. Đó. Thậm chí còn hơn cả người thân của mình. Làm sao mà không lo được. Đấy, cho nên đó, niềm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nói về gì? Về sự, như thầy đã nói. Còn nói về lý. Đấy, như lúc nãy thầy nói đó, kể một câu chuyện đó, ngay trong đạo tràng chúng ta ở Phật tử ở trên sân Tây, phố Chùa Chỉ đó. Cái năm đó. Do mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. May mắn là không có một ai, không có một cái khoa học nào có thể mà giải thích được xe mà lật bốn bánh lên mà đăng cái đà nó tiến đi, đăng đi xuống dốc nó như vậy. Nó vướng vào có một cái gốc cây có bằng cái ngón chân cái thôi. Mà cả chiếc xe nó dừng lại, nó cứ lủng liềng, nhìn mà ghê. Đấy gọi là trong tai nạn nguy cấp sợ hãi. Lúc đó chúng ta mà khởi được cái gì? Cái tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó nó hoàn toàn khác. Bình thường này chúng ta niệm ấy, thì đã tốt rồi. Nhưng cái lúc đó mà chúng ta khởi lên được cái tâm niệm Ngài á, thì nó thì tốt gấp gì? Gấp trăm nghìn vạn ức muôn triệu tỷ lần cái lúc bình thường này. Chúng ta phải biết lúc đấy là phải như thế nào chúng ta mới niệm được danh hiệu của Ngài. Đó, còn người bình thường không niệm được. Mà những người niệm được danh hiệu của Ngài trong lúc tai nạn nguy cấp sợ hãi đó, đó là những người gì? Có nhân duyên lớn với Ngài, nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Đó. Cho nên là chúng ta cũng không thể nói rằng những người gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi, nạn nước, nạn lửa, tù đầy như vậy, khi niệm danh hiệu của Ngài mà được giải thoát, thì người đó là gì? Là đi trái lại với luật nhân quả, hay là luật nhân quả gì? Không áp dụng được với người đó hay sao? Vân vân. Không thể nói sự như vậy được. Vì chúng ta biết rằng vạn pháp đều do duyên sinh, cũng đều do duyên diệt. Do duyên mà sinh ra thì cũng do duyên mà duyệt đi, mà diệt đi vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, khi mà chư Phật Bồ Tát, ở đây Phật tử này nói là gì? Đức Phật còn phải chịu cái quả báo. Đức Phật vẫn phải chịu quả báo và chịu sự chi phối của nhân quả. Hoàn toàn là sai nhé. Câu này là câu nói, Phật tử dẫn chứng câu này là gì? Hoàn toàn sai với giáo lý của Đức Phật. Đức Phật á, không còn chịu sự chi phối, không còn gì, không còn chịu quả báo nữa. Phật mà còn chịu quả báo thì Phật khác gì chúng sinh? Phật còn chịu sự chi phối của nhân quả thì Phật có khác gì chúng sinh? Cho nên chúng ta học Phật phải hiểu rõ cái điều này. Phật không còn phải chịu sự chi phối của quả báo nữa, cũng phải không phải chịu cái sự chi phối của nhân quả nữa. Vì sao? Vì trong tất cả các kinh điển của Đức Phật đều nói rằng gì? Đức Phật Ngài đấy thì đã hoàn toàn chứng ngộ và giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của thế gian. Hàng A-la-hán còn không chịu sự gì chi phối và luật nhân quả nữa cơ mà. Đấy là các ngài gì? Thị hiện thôi. Tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài thị hiện ra cho phàm phu chúng ta thấy rằng anh gieo nhân, anh phải gặt quả. Anh nợ mạng thì anh phải thường mạng. Chứ Mục Kiền Liên, Ngài năm lần bảy lượt, Ngài dùng đại thần thông, dùng công đức của bậc thánh A-la-hán, các ngoại đạo đến hại Ngài có hại được đâu. Nhưng mà gì? Ngài muốn đoạn tuyệt cái gì? Ân oán với giữa ngoại đạo và Ngài. Ân thì Ngài luôn luôn ban, nhưng mà oán Ngài của ngoại đạo đối với Ngài, Ngài muốn gì? Cắt đứt từ đây, không muốn cho ngoại đạo đem cái oán đó sang kiếp sau nữa. Cho nên Ngài mới gì? Không dùng thần thông, không dùng thiền định, không dùng công đức của mình nữa, và ngồi thiền yên định như vậy. Thì khi đó ngoại đạo mới gì? Mới thấy thân thể của Ngài. Và Ngài quyết là gì? Ngài thấy rằng nhiều đời nhiều kiếp về trước, Ngài đã làm tổn thương, đã làm gì? Đã làm tán thân mất mạng những kẻ ngoại đạo ấy. Cho nên bây giờ Ngài trước khi nhập Niết Bàn thì thôi đoạn tuyệt cái gì? Cái chướng duyên đấy một lần cuối cùng rồi nhập Niết Bàn. Cho nên vừa là như thế, vừa là thị hiện là gì? Để cho chúng sinh phàm phu chúng ta thấy rằng đấy, đến như bậc gì? Bậc thánh A-la-hán còn phải trả nợ, huống chi là phàm phu chúng ta. Cho nên chúng ta chớ có dại để mà gì? Mà tạo nghiệp, chớ có dại để mà sát sinh hại vật vậy. Đó gọi là trước khi các ngài thị hiện nhập Niết Bàn, các ngài còn gì? Thị hiện vô úy trí để ban pháp cho chúng ta, để giáo hóa chúng ta bằng cái phương pháp gọi là giáo hóa trực quan, cho chúng ta thấy như thế. Nhưng thực tế các ngài không còn bị chi phối bởi nhân quả nữa, không còn phải bị quả báo như phàm phu chúng ta nghĩ nữa. Đức Phật cũng vậy. Cái mà Ngài thi hiện là gì? Là cái bệnh đau lưng ấy cũng chỉ là gì? Diễn thôi. Chúng ta biết thế nào là diễn không? Một nghệ sĩ giỏi, một diễn viên giỏi, họ ra sân khấu, họ diễn, lúc khóc thì họ khóc như gì? Như thật. Lúc cười thì họ cười cũng như gì? Như thật. Lúc làm vua, lúc đóng làm vua thì họ diễn làm vua như gì? Như thật. Mà lúc họ đóng vai của kẻ ăn mày thì họ làm kẻ ăn mày như gì? Như thật. Nhưng cho chúng ta lên diễn, chúng ta có diễn được không? Không diễn được. Bảo chúng ta khóc, chúng ta có thể khóc được. Nhưng khi chúng ta đang khóc, bảo chúng ta dừng, chúng ta có dừng được không? Không dừng được. Gọi là cái gì? Cái cao trào của cái sự thổn thức, cái sự phiền não, cái sự ức chế, vân vân ở trong tâm của mình, nó đang khóc mà dừng luôn, không dừng được. Nhưng nghệ sĩ, nhưng diễn viên giỏi, họ đang khóc tu tu, họ là gì? Lại cười toe toét hề hề được ngay. Thậm chí họ đang cười gì toe toét hề hề thì họ lại dừng lại và khóc được luôn. Chúng ta có làm được không? Không. Thế thì họ mới gọi là diễn viên. Còn chúng ta mới gọi là gì? Gọi chúng ta là gì? Không làm được, chúng ta mới gọi là gì? Khán giả. Đúng chưa? Đó. Cho nên chư Phật Bồ Tát, các ngài biểu thị cái pháp ấy là ngài đang diễn cho khán giả chúng ta thấy rằng đấy, các con đừng có mà coi thường nhân quả. nó không chừa một ai đâu. Đến đây này, Như Lai thành Phật rồi mà còn phải gì? Phải thọ cái quả báo ấy, phải trả cái nợ ấy. Nhưng thực tế, Như Lai đã hết sạch gì? Phiền não. Đã hết sạch gì? Nghiệp chướng rồi. Đó chỉ là gì? Diễn cho chúng ta thôi. Các vị muốn biết cái đó, các vị hãy đọc kinh gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mới thấy rằng tất cả những cái đó là chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, các ngài gì? Biểu diễn cho chúng ta xem. Các ngài vở kịch, đóng kịch cho gì? Cho chúng ta thì nhìn vào những tấm gương ấy để mà học, để mà tu, làm sao đó để cho thoát khỏi tất cả những chông gai chướng nạn khổ cực ấy. Đấy, học Phật phải hiểu như thế. Còn học Phật mà phải hiểu là gì? Như ngày Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất, Đức Phật còn phải chịu quả báo và chịu sự chi phối của nhân quả. Thế này là nguy rồi. Cũng không thể trách các vị được. Vì sao? Vì thời mạt pháp này, chúng ta gặp được bậc thiện tri thức mà chỉ dạy cho chúng ta đến tận tình, đến cội nguồn, đến chỗ gì, thông suốt những vướng mắc của chúng ta, là cả một vấn đề cực kỳ khó khăn. Mà muốn trở thành bậc thiện tri thức, xin thưa các quý vị, là phải tinh thông gì? Tam Tạng Thánh Điển. Không chỉ vị đó, không chỉ học thuộc một bộ kinh, hay là thông được một bộ kinh, hai bộ kinh, ba bộ kinh, đến năm, bảy, đến mười bộ kinh, mà phải học thuộc gì? Nếu không thuộc thì cũng phải gì? Tinh thông được tất cả gì? Các bộ kinh. Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa, rồi Mật Tông, Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Duy Thức Tông, v.v. đều phải gì? Thông tỏ. Thì mới có thể giải quyết được mọi nỗi nghi cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có những vị được gọi là gì? Tam Tạng Pháp Sư. Có những vị chỉ được gọi là gì? Pháp Sư thôi. Ví dụ những vị chuyên về tịnh độ, thì vị đó chỉ có chuyên về tịnh độ. Hỏi ra ngoài tịnh độ vị đó thì không trả lời được. Có những vị gì? Gọi là Pháp Sư. Những vị chuyên về thiền, hỏi về tịnh độ hay hỏi về duy thức, hỏi về luật, vị đó thì tắc tị không biết. Thì những vị đó gọi là gì? Thiền sư. Đó, thiền sư. Còn những vị gì? Tam Tạng Pháp Sư. Thì hỏi về cái gì các ngài cũng nghe, cũng trả lời được hết, cũng giải quyết được hết. Vì cả kinh, cả luật, cả luận, cả Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Đốn Giáo, Viên Giáo, vân vân, các ngài đều tinh thông hết. Đó gọi là gì? Tam Tạng Pháp Sư. Cho nên chúng ta thấy vị nào mà lấy cái tên là gì, mà chúng ta thấy ghi là Tam Tạng Pháp Sư, là chúng ta biết cái vị này là gì? Là tinh thông cả thiền, cả giáo và cả luật. À, mình nói nôm na là tinh thông cả ba tạng thánh điển, kinh, luật và luận vậy, mới dám đề là Tam Tạng Pháp Sư. Còn bình thường chỉ là gì? Pháp Sư thôi. À, ví dụ như Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta có thấy đề là Tam Tạng Pháp Sư Tịnh Không không? Không. Mới chỉ có gì? Pháp Sư Tịnh Không mà thôi. Đó. Còn hậu học như các thầy bây giờ thì Pháp Sư còn chưa xứng, chứ đừng nói là Tam Tạng. À, gọi là Pháp Sư thế này là một tông thôi, còn gì? Chưa thông. Làm sao có thể dám lạm xưng là Tam Tạng Pháp Sư được? Là Pháp Sư còn chưa dám lạm xưng, huống chi là Tam Tạng Pháp Sư. Các vị thấy thầy còn Pháp Sư còn chưa dám gì? Chưa dám xưng. Vì sao mình chưa xứng? Là Pháp Sư cũng chưa xứng, thậm chí là đệ tử của Pháp Sư cũng chưa xứng để được gọi Pháp Sư. Thầy ở đây thì gọi là gì? Gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì cho nó vừa vừa? Các vị đặt cho tự một cái tên đi. Pháp Sư thì chưa đến rồi, chưa đạt đến rồi. Đó. Cho nên ở đây á, xin thưa các Phật tử ở đây học Phật á, thôi cái gì không hiểu, không biết thì chúng ta hỏi. Cái tinh thần cầu học của Phật tử này là rất là tốt đấy. Hỏi thì sẽ được gì? Các thầy sẽ trả lời cho mình. Mà trả lời, các thầy trả lời mà mình vẫn chưa gì? vẫn chưa cảm thấy là thỏa mãn. Mình có thể đi hỏi các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão khác. Vì ở trong Phật môn chúng ta còn có rất nhiều những vị thâm sâu, những vị tuy là hiểu biết thâm sâu nhưng mà các vị thường là ẩn dật. Những bậc đó mới gì? Mới đáng kính, bậc đó mới đáng trọng, bậc đó mới là gì? Những bậc long tượng giữ gìn mạng mạch của Phật Pháp. Còn những người nổi ra để tổ chức khóa tu rồi khóa giảng đông Phật tử như thế này, chúng ta gọi là gì? Là mỡ nổi thôi. Mà mỡ nổi thì gì? Nó lèo phèo trên mặt nước thôi các quý vị ạ. Cái sự chuyên sâu nó chưa có đâu. Mà những cái bậc mà thì họ ẩn cư trên rừng sâu núi thẳm, cả đời có khi họ chỉ gì? Chỉ nói một vài bài pháp thôi. Những bậc như thế là những bậc giữ gì? Những bậc giữ được cái chân mệnh của Phật Pháp. Còn các thầy như này là hoạt động về bề nổi thôi. Cho nên thầy vẫn là mong ước là một thời gian tới, khi mà cống hiến cho giáo hội, cho Phật Pháp chung của đất nước, 5-10 năm nữa thì khi đó mà buông được tất cả mà về tản viên mà lên đó mà ở ẩn ấy, mà chỉ có thôi cốc 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 gõ mõ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền ấy, lúc đó mới thì lúc đó mới là người đáng sợ. Còn bây giờ thì sợ vừa vừa thôi. Đấy, xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng là các bậc Đại A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thậm chí là Đức Phật còn phải chịu quả báo nha. Chúng ta học Phật như thế là hỏng rồi đấy. Các ngài không phải các ngài chịu quả báo, mà đấy là các ngài gì? Diễn cho chúng ta gì? Chúng ta xem. Và chúng ta sau khi xem một bộ phim mà cả Đức Phật và các bậc thánh chúng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên diễn như vậy, chúng ta học được cái gì? Rút được cái gì ra để áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, cũng như nhân loại và muôn loài chúng sinh. Đây mới là điều quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Chứ thực ra trong tất cả các kinh điển, Đức Phật đều dạy rằng ngài đã gì? Mọi lậu đã hết, không còn phiền não, tự do tự tại, ra khỏi gì? Ba cõi. Tức là tất cả gì? Những sự vui buồn khổ não, thậm chí là sinh lão bệnh tử, đâu có làm mà ngài vướng bận nữa đâu. Ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đâu có làm gì cản được bước ngài đâu, đâu có gì làm mà cản trở được ngài đâu. Huống chi là gì? Quy luật nhân quả. Huống chi là vài cái gì? Một vài cái nghiệp còn con đối với chúng sinh chúng ta thì là việc lớn, nhưng đối với ngài thì là cái việc còn con thôi. Cho nên chúng ta biết rằng đấy chỉ là gì? Thị hiện mà thôi, diễn mà thôi. Các ngài diễn sâu đến mức chúng ta thì chúng ta thậm chí không được người khai thị cho chúng ta sẽ nghĩ là đấy là thật, đúng không? Vì chúng ta xem bộ phim mà các quý vị, nếu mà chúng ta xem bộ phim, chúng ta diễn viên nó đóng giỏi quá và chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ đó là thật. Nhưng có người cảnh tỉnh cho chúng ta mà đấy là phim thôi, làm sao mà cứ khóc lóc, cứ phiền não suốt theo các diễn viên như thế. Đấy. Bình thường ngày xưa chúng ta xem những bộ phim nào mà chúng ta thích chứ mà. Chúng ta gọi là fan hâm mộ ấy mà. Chúng ta có khóc theo các diễn viên đâu. Khóc mà. Ngày xưa, xin lỗi các vị, ngày xưa tôi xem cái bộ phim Phạm Công Quốc Hoa ấy. Xem cái phim đấy mà lúc thấy hai đứa con của Phạm Công và Quốc Hoa bị dì ghẻ bạc đãi ấy. Ôi dồi ôi, không chỉ tôi mà gì cả cái sân chiếu bóng để có khi khóc hết với nhau. Cứ thế là sụt sùi với nhau, khổ thân. Ai cũng khóc. Ai cũng khóc. Nhưng mà là khóc xong về đã hết chưa? Chưa. Về cứ thế là buồn man mát hết ngày này đến ngày khác. Cứ thế là buồn. Ấy mà không biết đó là gì. Đó chỉ là diễn viên họ đóng phim thôi. Nhưng mà khổ lắm. Về là buồn, ngồi đâu cũng gì. cũng nói đến câu chuyện đấy, khổ lắm, biết gì đâu. Vì không ai nói cho mình biết là đấy chỉ là diễn gì, diễn viên thôi, cho nên tất cả mấy đứa trẻ con cùng học với nhau, lúc nào đi đâu cũng nói là gì, thương hai anh em con Phạm Công Cố Khoa thế, và ghét cái bà gì, bà dì ghẻ thế. Chỉ nghĩ rằng là sau này mình mà lớn lên gặp cái bà dì ghẻ như thế thì mình đập chết. Đấy, kiểu thế. Khổ lắm. Nhưng không ai nói đấy chỉ là phim thôi. Cho nên bị cái gì? Cái bộ phim nó gì? Hỉ nộ ái ố ở trong bộ phim gì? Nó chi phối người xem chúng ta. Và kể cả bây giờ chúng ta cũng thế. Mặc dù biết rồi nhưng xem phim chúng ta nghiện cái bộ phim dài tập nào, nhất là bộ phim dài tập Hàn Quốc chẳng hạn. Ôi giờ thôi, cứ đến giờ đấy thì giờ tu thì cũng mặc tu, xem phim đã, nay không tu thì mai tu. Đúng không? Nay không tụng kinh thì mai tụng kinh. Đến giờ xem phim rồi, bố nó ơi, bật phim lên xem, đến bật tivi lên xem là đến giờ chưa. Thì mẹ nó không đi tu à? Không, đến giờ tụng kinh, không đi tụng kinh à? Thôi hôm nay phim hay lắm, ngày mai mới tu. Chúng ta bây giờ là cái thích chạy theo cái giả, còn cái chân thật thì lại đi xếp xó vào một bên. Chính vì vậy cho nên mới khó thâm nhập, mới khó ngộ đạo, mới khó giác ngộ, mới khó giải thoát là như thế. Cho nên mới gọi là thời mạt pháp chúng ta học Phật nó khó là như vậy đấy các quý vị ạ. Thích chạy theo cái giả, còn hay xa rời cái chân. Đó, cho nên đây thì thôi, cái câu hỏi đầu tiên này thì trả lời nó hơi dài, hơi sâu một chút, vì câu hỏi nó hơi khó. Cho nên nói cũng hơi hơi khó thêm một chút. Có thể là một số người mới đến thì chẳng hiểu cái gì đâu. Như vịt nghe sấm ấy. Vịt nghe sấm là thế nào? Hả? À? Vịt nghe sấm thế nào các vị? Hay là như nước đổ lá khoai ấy. Được, nước đổ lá khoai chúng ta hiểu không? Nước đổ lá khoai là thế nào? Tức là gì? Trên cái lá khoai ấy, nó có cái chất nhờn là nước đổ vào mà cái nó liền là trôi gì? Trôi tuột hết ngay. Tương tự như vậy, chúng ta nghe giảng mà chúng ta không hiểu, có thể là hơi cao quá, hoặc có thể là gì? Chúng ta không chú tâm mà để cho con ma ngủ, nó ngủ từ sáng tới giờ á, thì giống như nước đổ lá khoai hay là nước đổ đầu vịt vậy. Thấy nước đổ đầu vịt nó giống nước đổ lá khoai không? Có, cũng như thế. Vì lông con vịt nó có một cái chất gì? Chất nhờn, cho nên á, nước nó không thấm vào qua nó được. Vì vậy mà con vịt bỏ xuống nước thì nó gì? Nó nổi. Còn con lợn bỏ xuống nước thì nó gì? Nó chìm. Đấy. Con gà bỏ xuống nước nó cũng gì? Cũng chìm. Vì lông của con gà nó không có gì cái chất nhờn như lông của con vịt. Cho nên nước đổ đầu vịt hay là nước đổ lá khoai hay là như vịt nghe sấm, vân vân. Ý người ta nói là gì? Nghe mà không hiểu vậy. Đấy. Có thể là hơi cao quá, có thể là chúng ta do gì? Ngủ khò từ sáng đến giờ, cho nên nó không hiểu cái gì. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng phải nói, có Phật tử hỏi thì cũng phải nói. Nhưng đấy mới chỉ là nói gì? Ở dạng trung bình thôi. Hiểu 10 thì mới nói gì? Mới nói 1-2 với chúng ta thôi. Còn nói nó cao hơn nữa thì chắc là 10 người thì 9 người bó tay.